Con kính chào toàn thể hội thánh, hoan nghênh tất cả các đầy tớ Chúa, các con cái Chúa đã cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Mặc dù sáng hôm nay chúng ta vắng mặt rất là nhiều người, nhưng mà cảm ơn Chúa, tấm lòng và tinh thần tìm kiếm Chúa của quý vị cũng đã đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa rất là được khích lệ. Buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau bài học nói về những điều mà có thể còn thiếu ở trong lĩnh vực đức tin của mỗi người trong chúng ta. Thưa quý vị, mỗi dân tộc thì nó có một cái tính chất khác nhau. Người ta nói rằng đối với người Mỹ thì nói cái gì làm cái đó. Đối với người Tàu thì người ta nói mà không có làm. Đối với người Iraq thì người ta nói làm mà không có nói. Đối với người Nhật thì người ta nói rằng không nói cũng chẳng làm gì cả. Đối với người Việt Nam chúng ta thì nói một đàn làm một nẻo. Có lẽ cái tính chất dân tộc mà chúng ta có thể nhìn thấy đó, nó thể hiện mỗi dân tộc có một cái tính cách khác nhau. Và trong mỗi cá nhân của chúng ta cũng có những cái thể hiện một cách khác nhau. Mà Chúa là đấng có thể nhìn thấy được cái sự khác nhau đó trong mỗi người. Mỗi người trong tôi và các bạn chị em đều đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ bên trong lòng để hiểu được cái niềm tin của tôi và các bạn chị em nó như thế nào ở trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm trong cái lĩnh vực đức tin của mình có những cái gì đó nó còn thiếu mà nó chưa đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Có một bà nọ bán bánh bao. Đang khi nhồi bánh bao thì bà thiếu thịt, cho nên bà sai con của bà chạy đi ra chợ mua thêm cho bà một ít thịt. Đứa con chạy ra chợ mua thịt đem về cho mẹ. Bà nhồi thịt và hỏi rằng hôm nay con mua thịt của ai vậy? Đứa con nói dạ hôm nay con mua thịt của bà Tư Béo. Bà mẹ nói thôi rồi, vậy là một ký còn có 8 lạng thôi. Đứa con nói mẹ, hồi nãy giờ bà Tư Béo là cái người nổi tiếng buôn ngay bán thẳng mà, bà đâu có bao giờ căng gian cho ai đâu. Bà mẹ nói rằng thì đúng rồi, nhưng mà mấy bữa cái cân của bà nó còn tốt, bây giờ cái cân của bà bị hư, cho nên hôm qua bà mượn cái cân của nhà mình rồi. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các bạn chị em, chúng ta có một cái đức tin thể hiện như thế nào Chúa là đấng nhìn thấy. Ở trong Kinh Thánh, Đa-ni-ên chương thứ 5, Chúa đề cập đến một nhân vật, đó là vua Ben-sát-sa. Ben-sát-sa là vị vua cuối cùng của đất nước Babylon. Đất nước Babylon là đất nước mà Chúa dấy lên để bắt đầu từ vua Nebuchadnezzar. Chúng ta nhìn thấy chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế giới này. Thế nhưng mà khi vua Ben-sát-sa cai trị đất nước này, thì Đức Chúa Trời đã thể hiện một điều cho vua đó biết và dùng Daniel giải thích cái sự thể hiện đó ra. Một bàn tay viết ở trên tường những chữ mà Ben-sát-sa không thể hiểu được. Daniel được vời tới và hỏi rằng những chữ đó có ý nghĩa gì. Thì Daniel giải thích rằng Đức Chúa Trời đã cân vua và thấy vua là kém thiếu. Có lẽ chúng ta không thấy được cái giá trị của cái việc chúng ta được cân đủ nó quan trọng như thế nào ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng câu chuyện của vua Ben-sát-sa cho thấy rằng chỉ vì vua Ben-sát-sa bị Đức Chúa Trời cân và thấy là kém thiếu, thì câu cuối cùng của Daniel đoạn 5 nói rằng ngay đêm đó người Medi Ba Tư được nước, chấm dứt đế quốc Babylon và đồng thời kết thúc cả mạng sống của vua Ben-sát-sa. Chúng ta cùng suy gẫm đến đức tin của chúng ta có những cái phần kém thiếu nó có ảnh hưởng gì không? Mark viết câu chuyện này và kể cái người xuất hiện ở trong câu chuyện này đó là một người giàu có. Matthew cũng kể câu chuyện này và giới thiệu đó là một chàng thanh niên trai trẻ tìm kiếm Chúa. Luca thì giới thiệu đây là một viên quan chức đến tìm kiếm Chúa. Mặc cho Matthew hay Mark hay Luca có những cái nhìn như thế nào khác nhau về người trai trẻ này, nhưng điều quan trọng đó là Chúa nhìn thấy ở trong nơi con người này còn thiếu một điều. Và chúng ta cùng suy gẫm đến cái câu nói của Chúa khi Chúa nói với người này rằng người còn thiếu một điều, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của người đó như thế nào. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa giúp lời của Chúa dạy dỗ cho tôi và quý vị. Chúa ơi, xin Chúa sáng soi cho chúng con bằng lời của Ngài. Có nhiều lúc chúng con cảm thấy mình hãnh diện vì chúng con đang đặt đức tin nơi Ngài. Chúng con tự thỏa lòng với những gì chúng con có được nơi Chúa, nhưng chúng con không nhìn lại chính bản thân mình xem còn có những điều thiếu sót nào đó trong đời sống của chúng con cần được sửa lại. Xin Chúa giúp để lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc cho lòng của mỗi người trong chúng con nhìn lại trong đời sống đức tin của chúng con có điều gì chúng con cần phải điều chỉnh lại để làm cho Chúa vui lòng. Xin Chúa dạy dỗ cho chúng con biết ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm qua câu chuyện của người trai trẻ, người giàu có, viên quan chức này chạy đến để tìm kiếm Chúa. Đó là người này đang thiếu một quan hệ cá nhân đối với Đức Chúa Trời. Một người đến tìm kiếm Chúa nhưng lại thiếu một cái quan hệ cá nhân đối với Đức Chúa Trời. Câu chuyện kể cho chúng ta thấy rằng khi Chúa vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ở trong mắt của tất cả mọi người, sự xuất hiện của nhân vật này có lẽ đây là một nhân vật có một đức tin lý tưởng, phải không? Điều đầu tiên diễn tả rằng người này có một tinh thần sốt sáng, bởi vì người này chạy đến để tìm kiếm Chúa. Người này không muốn mất cái cơ hội trong sự gặp gỡ Chúa của mình, cho nên thể hiện cái tinh thần sốt sáng, nhiệt tình của mình bằng việc là chạy đến. Người này cũng thể hiện được cái tinh thần khiêm hạ của mình. Khi đến trước mặt Chúa thì người này đã quỳ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Người này cũng thể hiện được một cái tinh thần tôn ngợi Chúa và gọi Chúa Giêsu là lạy Thầy nhân lành. Và đồng thời điều quan tâm cao trọng hơn nữa đó là người này đã nói lên được cái tấm lòng của mình. Người này đang ao ước một điều quan trọng, một điều mà tất cả mọi người cần phải quan tâm tới: lạy Thầy, tôi sẽ phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời? Có lẽ đây là một người mà trong con mắt của mọi người chúng ta thấy đó là một người thể hiện một cái niềm tin lý tưởng. Thế nhưng trong con mắt của Chúa thì Ngài lại nhìn thấy có một cái gì đó là khác hơn. Ngài đã đặt câu hỏi với người trai trẻ này rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không có ai được gọi là nhân lành trừ một đấng duy nhất, đó là Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giêsu đặt lại cái câu hỏi với người trai trẻ này: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng nhân lành. Câu hỏi này có ý nghĩa gì đối với người đã xưng nhận Chúa Giêsu là đấng nhân lành? Bởi vì khi một người đã nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng mà người đó xưng danh của Đức Chúa Trời cho Chúa Giêsu, có nghĩa rằng là trong thâm tâm của người đó, người đó phải nhận biết Chúa Giêsu là đấng mà do Đức Chúa Trời sai đến. Nếu một người đã gọi Đức Chúa Trời là nhân lành và gọi Chúa Giêsu là đấng nhân lành, có nghĩa rằng người này phải hiểu rõ Chúa Giêsu là giải pháp cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho mình. Nếu một người gọi Đức Chúa Trời là nhân lành và xưng Chúa Giêsu là đấng nhân lành, có nghĩa hiểu rằng Chúa Giêsu là đấng duy nhất để có thể nối kết giữa mình đối với Đức Chúa Trời và là đấng để ban cho mình sự sống đời đời. Thế nhưng câu hỏi của người này rằng: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Như vậy thì cái danh xưng để gọi Chúa Giêsu là đấng nhân lành có thật sự là một cái gì từ trong lòng của người này hiểu về Chúa hay không? Nếu một người chỉ gọi Chúa bằng một danh xưng nào đó, nhưng thật sự trong lòng của mình không nhận biết Chúa để thiết lập một cái quan hệ đúng đắn với Ngài, thì cái danh xưng đó sẽ chẳng có giá trị gì cả. Chúng ta biết Chúa là ai đối với mình, điều đó quan trọng hơn là chúng ta dùng một cái danh xưng nào đó để chúng ta gọi Chúa. Khi một người gọi Chúa thì phải nhận thức vào trong cái mối quan hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời là như thế nào. Nếu như ngày hôm nay chúng ta gọi Chúa, Ngài là đấng tạo hóa, thì có nghĩa rằng chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng thế giới này, nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng tạo dựng cuộc đời của mình trong một mục đích. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta hiện diện trên đất nó phải có một cái giá trị nào đó đối với đấng đã tạo dựng cho mình. Cuộc đời của chúng ta được tạo dựng là để làm vinh hiển cho đấng đó. Nếu chúng ta đã gọi Chúa là một đấng chủ thể, thì có nghĩa rằng chúng ta phải nhận biết Chúa đó là vua của mình. Một người gọi Chúa là vua thì có nghĩa rằng đấng đó có cái thẩm quyền trên mình, và mình thì có cái bổn phận phải phục tùng đấng đó. Nếu một người đã gọi Chúa là một đấng thấy rõ, thì có nghĩa rằng là đấng đó có thể biết tất cả những sự riêng ở trong lòng của mình mà mình không thể che giấu được. Việc mà những người khác không biết nhưng Đức Chúa Trời đó có thể thấy rõ. Nếu chúng ta gọi Chúa là một đấng quyền năng thì có nghĩa rằng là đấng đó là đấng duy nhất có khả năng để cứu mình ra khỏi tất cả tình trạng tội lỗi mà không có cái gì của chúng ta và không có cái gì trong trần gian này có thể giúp chúng ta được cứu. Nếu chúng ta gọi đó là một đấng yêu thương thì có nghĩa rằng chúng ta đang hiểu đó là đấng đã chấp nhận tình trạng tội ác của mình và tha thứ tất cả những tội ác mà không kể tội lỗi cho, để mình có thể được tồn tại ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta gọi Chúa là cha của chúng con ở trên trời thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta đang biết rằng mình đang thuộc về Chúa, đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, đang có một quan hệ gắn bó ngọt ngào để làm cho Chúa của chúng ta vui lòng. Như vậy khi chúng ta gọi Chúa bằng một danh xưng thì thực sự lòng của chúng ta có đang nối kết với Chúa trong một cái quan hệ mật thiết qua cái danh xưng đó hay không? Đức Chúa Trời có những cái tiêu chuẩn của Ngài dành cho mỗi người ở trên con đường theo Chúa. Có một người nọ muốn đi trong một chuyến xe lửa từ thành phố để vào vùng ngoại ô. Khi người này đi đến chỗ nhà ga xe lửa thì chiếc xe lửa đã rời khỏi rồi. Người này mới hỏi cái người quản lý nhà ga rằng chuyến xe lửa ở tại đây chạy lúc mấy giờ. Người quản lý nhà ga nói rằng xe lửa đã chạy vào lúc 8 giờ 1 phút. Chàng ta nhìn đồng hồ và cảm thấy rất là bất mãn. Chàng ta nói rằng theo đồng hồ của tôi bây giờ mới là 8 giờ đúng. Còn cái đồng hồ mà treo trên phố đó thì nó chạy sau cái đồng hồ của tôi 2 phút. Có nghĩa là bây giờ đồng hồ mới có là 7 giờ 58. Đồng hồ của nhà ga ông thì bây giờ đang là 8 giờ lẻ 3 phút. Như vậy tôi phải theo cái đồng hồ nào đây? Người quản lý nhà ga nói rằng tôi không cần biết ông theo cái đồng hồ nào cả. Nhưng xe lửa ở tại đây đã khởi hành đúng vào lúc 8 giờ 1 phút theo đồng hồ của nhà ga. Bây giờ là 8 giờ 3 phút, xe lửa đã chạy cách đây 2 phút rồi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời muốn tôi và các anh bạn em có một cái quan hệ, một sự hiểu biết gắn bó với Ngài qua cái danh xưng mà chúng ta gọi Chúa của chúng ta. Ngày xưa Chúa đã quở trách dân Israel, từ đời Cựu Ước cũng như là cho đến đời Tân Ước, Chúa Giê-xu vẫn quở trách họ. Sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà không làm theo điều ta phán? Khi một người đã gọi Chúa là Chúa có nghĩa là nhận biết đấng đó có thẩm quyền trên đời sống của mình và đấng đó muốn mình làm gì. Nhưng Chúa nói rằng các ngươi gọi ta là Chúa nhưng mà lại không thích làm theo lời ta phán. Việc chúng nó kính sợ ta chỉ là điều răn dạy dỗ của loài người. Có thể chúng ta đi thờ phượng Chúa chỉ vì có một cái áp lực nào đó, chỉ vì có một cái ảnh hưởng nào đó của những người xung quanh, nhưng có thể chính lòng của chúng ta chưa cảm nhận được về Đức Chúa Trời của mình. Ở trong đời Cựu Ước, khi người ta gọi Đức Chúa Trời thì người ta gọi rằng lạy Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến trong thế gian này thì Ngài đã giải thích cho các môn đệ ở trong sự cầu nguyện rằng khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu nguyện là lạy Cha của chúng con ở trên trời. Chưa bao giờ có một người nào trong Kinh Thánh dám gọi Đức Chúa Trời là Cha. Nhưng Chúa Giê-xu đã đem Đức Chúa Trời đến gần với thế giới loài người mà nói rằng khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu nguyện là lạy Cha của chúng con ở trên trời. Chúa đang muốn cho các môn đồ của Chúa hiểu được cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với họ thật là gần gũi biết dường nào. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đang bước vào trong một mối quan hệ mà chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Cha của chúng con ở trên trời. Chúa muốn mọi người biết rõ điều đó. Chính vì Chúa muốn mọi người biết rõ điều đó cho nên khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, Chúa gặp bà Mary Magdalene, Chúa nói với bà Mary Magdalene rằng hãy đi để báo cho tất cả những môn đồ của ta, những anh em ta biết rằng ta đã sống lại để đi về cùng Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi, Cha của ta và là Cha các ngươi. Mối quan hệ của tôi và các bạn chị em đối với Đức Chúa Trời là điều Chúa quan tâm. Và Chúa muốn chúng ta hãy nhìn lại đức tin của mình xem chúng ta có đang thiếu mối quan hệ đó không. Chúng ta chỉ xưng Chúa bằng một danh xưng nào đó trên môi miệng hay đã có một quan hệ mật thiết đối với Đức Chúa Trời của mình? Điều thứ hai mà Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em trong câu chuyện này đó là nhân vật này thiếu hiểu biết về ân điển của Đức Chúa Trời. Người này đặt ra cho Chúa một câu hỏi là tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Có lẽ đây là một ước muốn tốt, có lẽ đây là một nguyện vọng tốt, nhưng sự hiểu biết đó đặt ở trên một nền tảng sai. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa đã đặt ra cho người trai trẻ này những cái câu hỏi về những điều răn mà người này đã biết. Anh có biết gì về những điều răn của Đức Chúa Trời như là đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ? Đó là điều răn thứ 7, điều răn thứ 8, điều răn thứ 9, điều răn thứ 10, điều răn thứ 5 mà Đức Chúa Trời đã truyền cho. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời đã ban xuống cho người Do Thái, 4 điều răn đầu là bổn phận mà con người phải đối với Đức Chúa Trời. Và 6 điều răn tiếp theo đó là những bổn phận mà con người sẽ phải đối xử với nhau. Và Chúa hỏi anh biết gì về những điều răn đó? Người này cảm thấy rất là hãnh diện để thưa với Chúa: thưa Chúa, chẳng những tôi biết mà tôi đã giữ tất cả những điều này từ khi còn nhỏ. Trước mặt mọi người thì đây là một người có một thể hiện của niềm tin có lẽ quá tốt đẹp, là một người đã vâng giữ lời của Đức Chúa Trời để giữ những mạng lệnh của Chúa từ thuở thơ ấu. Thế nhưng trong cái nhìn của Chúa Giê-xu thì lại khác. Chúa Giê-xu nhìn thấy người này thấy thật là đáng thương. Bởi vì sao? Bởi vì những điều răn mà Chúa nói cho người này đó, nó là những điều răn nói về bổn phận của con người đối với con người. Tại sao Chúa chỉ đặt cho người này những cái điều răn nói về bổn phận giữa con người đối với con người? Bởi vì đây chính là niềm tự hào của chàng thanh niên. Bởi vì đây chính là những điều mà chàng thanh niên đã từng giữ. Nhưng tại sao Chúa không nhắc gì đến 4 điều răn giữa bổn phận con người đối với Đức Chúa Trời? Bởi vì Chúa không thấy những điều đó. Chàng đã giữ tất cả những bổn phận tốt làm giữa con người với con người, nhưng chàng đã không giữ được một điều gì cho Đức Chúa Trời. Chàng thanh niên này đối diện với một cái hoàn cảnh mà Chúa nhìn vào, Chúa cảm thấy rất là thương, rất là tội nghiệp. Điều đó giống như cái nhìn của Chúa Giê-xu khi Chúa nhìn về ông Phi-e-rơ sau khi đã chối Chúa. Phi-e-rơ được Chúa nhắc trước về việc là đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Khi ông chối lần thứ nhất có tiếng gà gáy, nhưng mà dường như Phi-e-rơ không để ý tới điều đó. Chối lần thứ hai, chối lần thứ ba thì bắt đầu tiếng gà gáy lần thứ hai trỗi lên. Rồi Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu nhìn Phi-e-rơ, cái ánh mắt nó thật là thương xót. Bởi vì biết rằng Phi-e-rơ dù là một người mạnh mẽ, dù là một người có tấm lòng nhiệt tình, nhưng Chúa biết rằng lòng nhiệt tình đó không đủ, không đủ để có thể giữ được điều mà Chúa Giê-xu đã lưu ý trước. Điều đó không phải chỉ riêng cho một mình Phi-e-rơ, nhưng Chúa cũng lưu ý điều đó cho Judas Iscariot, là một môn đồ khác. Người môn đồ này có một cái ý định bán Chúa với một cái giá rất là rẻ, 30 miếng bạc. Sau khi người này đã nhận tiền rồi dẫn bọn lính đi đến để chỉ điểm Chúa Giê-xu là ai để cho bọn lính bắt Chúa, thì Chúa Giê-xu đã dùng một lời nói để nhắc nhở cho người môn đệ này: bạn ơi, người lấy cái hôn mà phản ta sao? Tình yêu của Chúa lúc nào cũng khích lệ cho những con dân của Đức Chúa Trời là phải cảm nhận được cái mối quan hệ đối với Ngài. Họ phải hiểu về ân điển của Chúa. Chúa luôn luôn quan tâm về cái cách thức của mỗi người tín hữu là chúng ta biết về Chúa như thế nào. Có thể trong sự hiểu biết Chúa của tôi và các bạn trên ngày hôm nay, Chúa cũng đang hỏi tôi và quý vị: con có biết gì về việc thờ phượng hàng tuần không? Thưa Chúa, con biết chứ, tuần nào con cũng đi nhà thờ cả. Con có biết gì về chương trình đọc Kinh Thánh không? Thưa Chúa, ngày nào con cũng đọc Kinh Thánh. Con biết gì về chương trình học Kinh Thánh, về chương trình dâng phần 10, về việc con phải yêu thương nhau, phải tha thứ cho nhau? Ai xin thì hãy cho, ai mượn thì đừng trớ. Chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, tuần nào con cũng giữ tất cả những điều đó. Giáng sinh nào con cũng là người học và được điểm cao hơn hết. Tiền bạc con bây giờ cũng dâng hiến rời rộng. Con quan tâm đến từng cụ già, từng em trẻ ở trong hội thánh. Con trồng trái ớt, con cho trái ớt. Con có trái cà, con cho trái cà. Vấn đề của chúng ta là những điều chúng ta làm thì ai thấy? Chúa đang muốn nói cho người thanh niên thấy rằng điều Chúa thấy mới là quan trọng. Chúa đã quả trách những người Pharisee ngày xưa rằng họ là những người mặc áo dài với những cái tua áo cho dài để làm chi? Để cho người ta thấy. Họ là người đi đâu cũng để cái bộ mặt của mình buồn buồn giàu giàu để làm chi? Để cho người ta thấy. Họ ra đứng ở giữa chợ, giữa đường để mà cầu nguyện để làm chi? Để cho người ta thấy. Tất cả mọi hoạt động của người Pharisee là để cho người ta thấy. Và vì vậy mà Chúa Giê-xu quở trách đó là những con người giả hình. Chúa phán với họ rằng các ngươi sợ làm mất lòng người ta, mà các ngươi lại không sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Các ngươi lấy môi miệng để tôn thờ, còn lòng của các ngươi thì cách xa. Thưa quý vị, Chúa nhìn thấy tất cả những gì mà chàng trang trẻ này, mà viên quan chức này, mà người thanh niên này đã có là làm cho người ta thấy. Và Chúa thấy thật là tội, thật là đáng thương. Những điều tôi và các bạn cho em làm ai sẽ thấy? Có thể là tôi làm một sư thấy, có thể là tôi làm những anh chị em khác thấy. Nhưng liệu Chúa có thể thấy được những việc chúng ta làm hay không? Thưa quý vị, đây là một người thiếu hiểu biết, bởi vì không hiểu rằng sự sống đời đời nó không phải là cái mình làm gì để nhận lãnh được. Sự sống đời đời nó là ơn ban của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời không phải là cái chúng ta làm để chúng ta đánh đổi, nhưng đó là sự ban cho bởi một đấng yêu thương chính bản thân mình. Trong cái nhìn yêu thương đó, Chúa biết được những việc từ khi anh ta làm lúc còn nhỏ, đó là làm cho người ta thấy. Cho nên Chúa nói với anh ta rằng ngươi còn thiếu một điều. Khi Chúa nói ngươi còn thiếu một điều không có nghĩa là anh này đã làm đủ mọi sự rồi, chỉ còn thiếu một chút xíu. Nhưng Chúa muốn nói rằng là tất cả những gì anh đã làm trước đây là làm cho con người. Bây giờ anh hãy cố gắng làm một điều cho Đức Chúa Trời đi. Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy cái đức tin của anh thể hiện ra một việc mà việc đó anh làm vì Đức Chúa Trời. Và Chúa cho anh một cái lối soi, một cái đèn soi, một cái cách thức để làm việc để Đức Chúa Trời thấy. Đó là anh hãy về bán gia tài của mình rồi đem tiền bạc đó chia cho kẻ nghèo khó. Tại sao Chúa lại nói rằng bán gia tài rồi đem chia cho kẻ nghèo khó? Sao không khuyên anh ta là đem bán gia tài rồi đem dâng vào trong đền thờ? Bởi vì nếu anh ta bán gia tài mà đem dâng vào trong nhà thờ thì mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng việc anh ta bán gia tài đem chia cho kẻ nghèo khó không ai thấy hết. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy. Vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy ở trong chỗ kín nhẹ. Và vì vậy Chúa muốn anh ta là hãy bán và đem chia gia tài cho kẻ nghèo khó. Chúa là đấng nhìn thấy trong chỗ kín nhẹ đó sẽ ban thưởng. Kinh Thánh nói cho chúng ta rằng anh ta là một người có nhiều tài sản lắm. Ở trong câu 22 diễn tả về sự giàu có của người này. Nhưng gia tài không bao giờ đánh đổi được cho linh hồn, không bao giờ đánh đổi được sự sống đời đời. Chúa muốn cho anh ta hiểu một điều quan trọng hơn. Nếu bây giờ con dám tin cậy giao phó cái gia tài của con cho ta, thì con sẽ nhận được cái điều mà ta ban cho con lớn hơn cái gia tài đó. Ân điển là một cái gì mà khi tôi và các bạn chị em dám lấy đức tin của mình để đáp ứng đối với Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được sự ban cho lớn hơn vô cùng. Ân điển của Chúa thì sẵn sàng ban xuống cho tôi và quý vị. Nhưng nếu không có cánh tay đức tin ngửa ra để nhận lãnh, thì chúng ta sẽ chẳng nhận lãnh được điều gì cả. Có một câu chuyện kể về một buổi nhóm ở tại một nhà thờ London, nước Anh. Đó là một nhà thờ lớn. Trong buổi nhóm đó, mục sư thấy vị quan tòa là chánh án của tối cao pháp viện nước Anh ngồi nhóm ở tại đó. Ông ta là một tín đồ trung tín. Ở trong hội thánh đó cũng có một người tín đồ. Trước kia anh ta là một người ăn trộm, đã trộm cắp một số tiền rất lớn. Và chính cái viên chánh án tối cao pháp viện đó đã kết tội cho anh ta bị án tù trong nhiều năm. Sau đó anh ta được thả ra. Anh ta nhận biết tình trạng tội nhân của mình, anh ta trở về tin Chúa và anh ta cũng đến nhóm ở trong cái ngôi nhà thờ đó. Buổi sáng hôm đó, đó là buổi sáng đầu tháng, người ta dự tiệc thánh. Ông mục sư nhìn thấy viên chánh án tối cao phát viện và cái người trước kia là ăn trộm, họ ngồi gần với nhau. Ông nghĩ trong đầu không biết là viên chánh án có biết hay là có để ý cái người ăn trộm ngồi gần mình hay không. Sau buổi nhóm thì họ ra nói chuyện với nhau và viên chánh án tối cao phát viện đã nói: Chúa thật là ân điển mục sư. Ông mục sư nói: vâng, Chúa của chúng ta Ngài thật là ân điển. Vị chánh án hỏi rằng: mà ông mục sư muốn nói về ai? Chúa ân điển với ai? Ông mục sư nói: thì dĩ nhiên Chúa ân điển với cái anh chàng ăn trộm đó. Anh ta là một người xấu xa tồi tệ như vậy mà Chúa cũng thương, Chúa ban cho anh ta trở thành người con của Chúa ngồi dự nhóm với chúng ta. Viên chánh án tối cao nói: thưa ông, tôi không muốn nói về người đó. Tôi muốn nói rằng Chúa rất ân điển đối với tôi. Tại vì người đó là một người không có gì cả. Anh ta bị kết án, bị tù, anh trở về không có gì cả. Cái việc anh ta chạy đến với Chúa đó là một việc đương nhiên. Cái việc anh ta cần ơn thương xót của Chúa đó là một việc đương nhiên. Còn tôi sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm, tôi có học vấn, tôi có tiền bạc, tôi có địa vị trong xã hội. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy rằng học vấn của tôi, địa vị của tôi, tiền bạc của tôi và những điều kiện tôi có không có gì cứu được tôi cả, mà Chúa chấp nhận tôi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời vì Chúa yêu thương tôi. Có lẽ đó là một cái nhìn rất là đặc biệt để chúng ta có thể suy gẫm được Chúa thật là ân điển và chỉ tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể yêu thương mình. Thưa quý vị, chúng ta có sự hiểu biết để nhận ra rằng ân điển là quà tặng mà Đức Chúa Trời ban cho chính mình, cho dù rằng chúng ta không xứng đáng đối với Chúa, Chúa vẫn ban cho một cách nhân không. Và đôi khi Đức Chúa Trời nhìn lại đời sống đức tin chúng ta, Chúa thấy chúng ta thiếu một điều. Có thể cái điều chúng ta thiếu nó nhỏ nhặt lắm. Chúa cũng đòi hỏi tôi và quý vị có thể là phải bán cả cái gia tài này. Đôi khi Chúa đòi hỏi chúng ta một cái bắt tay để làm hòa. Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và quý vị một lời nói để tha thứ cho một người đã làm xúc phạm mình. Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và quý vị phải quan tâm đến một người nào đó. Nhưng vì lòng kiêu ngạo chúng ta không thể hạ mình để bắt tay. Vì sự tự mãn của chính bản thân của mình chúng ta không bao giờ nói lời xin lỗi. Thưa quý vị, khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời mà cái bắt tay làm hòa, mà cái sự hạ mình để nói lời xin lỗi chúng ta không thể thực hiện được, thì tất cả những việc gì khác chúng ta làm Chúa cảm thấy nó vô nghĩa đối với Ngài. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời hãy hiểu về ân điển của Đức Chúa Trời đã đãi ngộ mình. Điều thứ ba Chúa muốn tôi và các anh bạn cho em hiểu biết qua câu chuyện của người trai trẻ này, đó là thiếu đức tin trước mạng lệnh của Chúa. Chúa nói với người này rằng ngươi còn thiếu một điều. Và cái điều mà Chúa nói với người này: anh về bán gia tài của mình đi, chia cho cả nghèo khó, rồi theo ta thì anh sẽ kinh nghiệm được sự sống đời đời. Cái thái độ của người này thì như thế nào? Ở trong câu 22 nói rằng khi nghe như vậy thì mặt mày của người ủ rũ buồn rầu bỏ đi, bởi vì anh ta có nhiều tài sản lắm. Cái câu trả lời của Chúa dường như không đáp ứng được cái điều mà anh ta đang mong đợi. Thưa quý vị, đức tin là chúng ta có dám làm cái điều Đức Chúa Trời bảo mình làm hay không. Người này đặt câu hỏi với Chúa: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, nhưng lại không quan tâm cái câu trả lời mà Chúa muốn trả lời cho mình. Chúa có biết là những gì tôi đã từng làm cho Chúa không? Cái câu trả lời của Chúa nó không có phù hợp với cái đòi hỏi của tôi. Tôi đã từng giữ những luật pháp của Chúa từ khi còn nhỏ. Điều đó không đủ sao? Nhưng khi Chúa nói rằng ngươi còn thiếu một điều, và cái thiếu này làm ngăn trở anh. Không có công việc nào của tôi và các bạn cho em có thể cứu chúng ta được. Tôi chọn câu gốc ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu thứ 10. Paulo nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng ngày đêm chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin của anh chị em. Khi viết thư cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì Paulo đã khen hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong câu thứ 3 đoạn 1. Khi tôi nhớ đến công việc đức tin của anh em, tình yêu thương của anh em, lòng kiên trì của anh em nhờ nơi niềm hy vọng đặt nơi Chúa Giê-xu, có nghĩa rằng hội thánh Tê-xô-lô-ni-ca là một hội thánh mà Phao-lô công nhận về đức tin của họ, công nhận về tình yêu thương của họ, công nhận về lòng kiên trì của họ. Nhưng ông vẫn viết tiếp: ngày đêm chúng tôi tha thiết cầu nguyện, xin Chúa cho tôi thấy mặt anh em để bổ sung những điều còn thiếu. Nghĩa là Phao-lô nhìn thấy được có những điều thiếu sót cần phải được thay đổi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Những điều kia đã làm là tốt nhưng nó chưa đủ. Và ông nói rằng tôi tha thiết cầu nguyện để có cái cơ hội giúp cho anh em nhìn thấy những điều còn thiếu đó. Bởi vì có những điều còn thiếu cần phải được lấp đầy, mặc dù người ta đã có một quá khứ đức tin tốt lành. Trong đời sống tôi và các bạn cho em cũng vậy. Đức tin không phải là theo đuổi những gì chúng ta thích làm cho Chúa, nhưng là những gì Chúa muốn chúng ta làm. Tình yêu của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta không phải là tình yêu để chúng ta yêu những người đáng yêu trong hội thánh, nhưng là yêu những con người khó yêu trong hội thánh. Áo quần của chúng ta mặc đến thờ phượng Chúa không phải là để hợp thời trang hay không, nhưng để tấm lòng của chúng ta có kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Có một ngày nọ trong một chương trình tổ chức đại hội của Liên Hiệp Báp Tít Việt Nam, vị mục sư chủ nhiệm giới thiệu một vị mục sư trẻ là người sẽ đặc trách cho thanh niên sau này. Người mục sư trẻ đó đứng lên mặc một cái quần jean, và cái quần jean đó thì theo mốt mà nó xé mấy cái lỗ lỗ. Thì người thanh niên đó mới nói với đại hội là: tôi xin lỗi, sáng hôm nay tôi không ngờ rằng là mục sư chủ nhiệm lại giới thiệu tôi với đại hội, cho nên tôi mặc cái quần nó có mấy cái lỗ. Tôi suy nghĩ rằng là ông mục sư này mắc cỡ trước những người đang dự đại hội tại đây vì mình mặc cái quần jean xé lỗ lỗ. Nhưng tại sao không mắc cỡ trước mặt Đức Chúa Trời khi mình đến thờ phượng Chúa? Đây là điểm mà chúng ta nhớ rằng tôi và các ông bạn trên mặc đồ không phải vì người khác, nhưng mà vì sự tôn trọng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta hát tôn vinh Chúa không phải để người ta thưởng thức, nhưng bởi vì lòng vui mừng của chúng ta muốn ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng hiến không phải là để cho người ta thấy nhu cầu của hội thánh được giải quyết, nhưng bởi vì lòng của chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói rằng: tôi và các ông bạn trên mỗi người là tác phẩm của Chúa, chúng ta được dựng nên để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta. Mục sư A.G. Tower nói rằng: trước tòa án của Đấng Christ, sự phán xét của Đức Chúa Trời không dựa vào trong những gì tôi đã làm, nhưng dựa vào trong những gì tôi có khả năng làm mà tôi đã không làm. Chúa sẽ không phán xét dựa vào trong những gì tôi đã dâng, nhưng Chúa phán xét dựa vào những gì tôi đang cố giữ lại cho bản thân của mình. Chúa sẽ không phán xét dựa vào trong cái cỡ kích món quà tôi đem đến cho Chúa, nhưng Chúa phán xét dựa vào tấm lòng của tôi đặt vào trong những của lễ đó như thế. Thưa quý vị, câu chuyện tại đây nói rằng chàng thanh niên ủ rũ buồn bã. Khi chàng đến thì với một tinh thần nhiệt huyết: thầy ơi, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người này chạy, người này quỳ, người này khẩn khoản với Chúa. Nhưng khi đã nhận được câu trả lời của Chúa thì người này ủ rũ bỏ đi vì tấm lòng yêu mến của cải của mình. Cách đây khá lâu, khi tổng thống James Garfield, một tổng thống của người Mỹ, đã bị bắn. Tổng thống Garfield là một người có một cái khả năng rất là đặc biệt. Ông ta vừa biết tiếng Hy Lạp, vừa biết tiếng Latin, và người ta nói rằng ông ta có thể ghi một tay bằng tiếng Hy Lạp, một tay tiếng Latin cùng lúc. Tiếng Latin tức là chữ alphabet ABC của chúng ta, còn tiếng Hy Lạp là nó mẫu tử ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Nhưng mà ông ta có thể làm cho cái đầu của mình cùng một lúc mà viết hai cái loại ngôn ngữ khác nhau như vậy, rất là giỏi. Năm 1881, Garfield được chọn để làm tổng thống của nước Mỹ, nhưng chỉ mới có được 8 tháng thì trong văn phòng của ông ta đã bị bắn một phát súng từ phía sau lưng bằng một khẩu súng lục, và rồi ông ta bị thương. Cái vết thương đó chưa đến nỗi làm cho tổng thống Garfield bị chết, nhưng mà các bác sĩ ở trong thời điểm đó, họ biết cái viên đạn thì nó còn nằm ở trong cái cơ thể của tổng thống Garfield. Cho nên họ tìm cái cách để làm thế nào lấy cái viên đạn đó ra. Cho đến ngày hôm nay thì với cái điều kiện khoa học thì khi người ta khám phá là những cái viên đạn đó nó nằm giữa lá lách và tủy tạng của Tổng thống Garfield. Nhưng mà thời điểm đó nền khoa học y khoa chưa đủ văn minh cho nên người ta phải giải phẫu vị Tổng thống. Rồi dùng cái thanh bạc có cái đầu dò để dò xem là cái viên đạn nó ở đâu. Và ông Tổng thống cứ được mổ tới mổ lui, dò tới dò lui để xem là cái viên đạn nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà người ta không thể tìm thấy viên đạn ở đâu được. Người ta đã giải phẫu, tiếp tục dò cái viên đạn đó trong cơ thể của Tổng thống Garfield tháng 7, tháng 8 cho đến tháng 9 thì Tổng thống qua đời. Qua đời không phải vì viên đạn làm tổn thương, mà qua đời bởi vì cái vết mổ tới mổ lui nó làm nhiễm trùng. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, cái sự thiếu sót ở trong đời sống của chúng ta nó nguy hiểm là như vậy. Có thể chúng ta không cần sự thay đổi vì chúng ta cảm thấy mình đủ rồi, nhưng sự thiếu sót đó nó sẽ trở thành một cái gì đó làm cản trở chúng ta, để chúng ta không nhận được phước thần của Chúa. Xin Chúa giúp để tôi và các bạn em có thể nhận ra những thiếu sót trong đức tin của mình. Có thể đó là những thiếu sót là ngăn trở những ơn phước mà Chúa muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Những thiếu sót đó có thể ở trong mối quan hệ của mình với Chúa chưa đầy đủ. Những thiếu sót đó có thể nằm trong chỗ sự hiểu biết của chúng ta về Chúa không chính xác. Những thiếu sót đó có thể là lòng tin cậy mà chúng ta không thể vâng lời Chúa được trong những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, dù đó là những điều rất nhỏ. Xin Chúa dùng lời cầu nguyện của ông Phaolô dành cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca khích lệ cho chúng ta: ngày đêm chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin anh chị em. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc lại câu kinh thánh này và cùng suy gẫm lại trong cuộc đời của chúng ta có những kém thiếu nào mà chúng ta cần phải được sự thay đổi chứ. Xin chúng ta cùng đọc: ngày đêm chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, lạy Chúa, xin thương xót tha thứ tội nếu chúng con đến với Chúa bằng sự kiêu hãnh của chính mình. Nếu chúng con đến với Chúa và làm những điều mà mọi người chung quanh của chúng con có thể nhìn thấy, trong khi Đức Chúa Trời của chúng con thì Ngài đang nhìn thấy những sự thiếu sót đang làm cản trở chúng con nhận lãnh ơn phước của Chúa. Chúa ơi, có thể lòng của chúng con đang chú trọng về một điều gì đó của bản ngã mình. Lòng của chúng con đang chú trọng và đeo đuổi một điều gì đó mà chúng con không thể từ bỏ được, và điều đó đang làm cản trở chỗ đứng của chúng con và những phước hạnh mà chúng con có thể nhận lãnh được từ nơi Chúa. Câu chuyện của người quan, của người thanh niên, của người giàu có trai trẻ này đã ủ rũ bỏ đi trước sự khuyên nhắc của Chúa Giê-xu, trước một điều thiếu sót của mình. Chàng đã không kinh nghiệm được tình thương của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, dẫu biết rằng ơn thương xót của Đức Chúa Trời, người giàu không thể vào nước Đức Chúa Trời bằng sự cố gắng của họ được. Họ kinh nghiệm được ơn cứu rỗi là việc Đức Chúa Trời làm cho. Nhưng Chúa ơi, nếu đòi hỏi mà Chúa đòi hỏi mỗi chúng con không dám để trả giá cho đức tin của mình, chúng con sẽ không kinh nghiệm được điều đó. Nên xin Chúa nhắc cho chúng con ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa về tấm lòng của Phaolô ngày xưa suy nghĩ đến hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và ao ước rằng ông có thể gặp gỡ con dân của Chúa để bổ sung cho họ, để chỉ cho họ nhìn thấy những thiếu sót của mình. Ngày hôm nay xin lời của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng con biết những thiếu sót của chúng con, để Chúa ơi, chúng con sẽ không gắng công trong 30 năm theo Chúa mà lại vô ích, bởi vì chúng con đã không chịu Đức Chúa Trời sửa cho mình những sự thiếu sót đó. Xin cho chúng con thấy được những lỗ hổng trong đức tin của chúng con để chính Đức Chúa Trời lấp đầy cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Con dâng cả hội thánh trong sự thương xót của Ngài. Chúa đến với bản thân con, đến với từng con dân Chúa mà giúp cho niềm tin của chúng con được trọn vẹn cho Chúa, để Chúa vui, để Chúa thỏa nguyện và chúng con có thể gặp Chúa trong ngày mà Chúa chung kết thế giới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.